thảy các vật đều chẳng ngoài vàng. Nói tóm lại, lìa hết thảy tướng chính là hết thảy pháp. Do lìa nên vô tướng, cũng do vậy nên chẳng phải là thật tướng. Do chẳng thể được nên cưỡng gọi là thật tướng. Tất cả cảnh giới đều là giả, nó đều do ý niệm tạo ra. Ý niệm trong một ý niệm hiện tiền của chúng ta, tâm tánh của một niệm hiện tiền là trong
bỗng gặp mẹ hiền, muốn sai biệt, và đó chính là bản giác của mỗi
hoan hỷ vui vẻ là chúng ta sẽ thành Bồ Tát, nữa sẽ về Tây Phương để một thời thành Phật, khi hoàn cảnh môi trường hết rồi thì một thời thành Phật lãng đi, mà ở sau lưng của mình nó có Tây Phương Tam Thánh, ở cái hình nào của nó cũng có, ở cái đạo tràng nào cũng có đạo tràng.
Mong muốn có được nước của Tam Muội như là lời khai thị tối hậu của Như Lai, chúng con xem đây là lời chỉ dạy tối thượng của Như Lai ban cho chúng con. Khi dâng lời thỉnh cầu này, A Nan gieo năm dốc xuống đất, lui về an trụ trong chánh niệm. A Nan lui lại nơi chỗ ngồi của mình và chờ đợi Đức Phật sẽ bí mật truyền trao giáo pháp vi diệu cho mình. Bí mật minh có nghĩa là dù có nhiều người đang có mặt nhưng Đức Phật truyền trao giáo pháp cho A Nan mà họ không biết. Thế nên kinh văn nói trông chờ lời chỉ dạy vi mật của Đức Phật. Kinh văn: Nhĩ thời Thế Tôn phổ cáo chúng trung chư đại Bồ Tát, cập chư lậu tận đại A La Hán, sinh ngã pháp trung đắc thành vô học, ngô kim vấn nhữ tối sơ phát tâm, ngộ thập bát giới thùy vị duyên thông, tổng hà phương tiện nhập tam ma địa. Việc dịch: Bấy giờ Thế Tôn bảo khắp các vị đại Bồ Tát và các vị A La Hán đã sách các lậu hoặc trong đại chúng rằng: Các ông là những vị Bồ Tát và A La Hán sinh trưởng trong Phật pháp, đã chứng được quả vô học. Nay Như Lai hỏi các ông, lúc ban đầu mới phát tâm, ngộ tính viên thông ở giới nào trong 18 giới, do phương tiện gì mà được tam muội? Giảng giải: Đức Phật biết rằng A Nan đã lui về chỗ ngồi và đang âm thầm chờ đợi cơ duyên di mật để nhận lời khai thị của Đức Phật. Đức Phật biết rõ những điều đang diễn ra trong tâm thức A Nan. Nhưng Na kinh văn: Kiều Trần Na ngũ tỷ khưu tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn, ngã tại lộc uyển cập ư kê duyên giác ngộ. Ngài là bậc trưởng lão trong đạo, Ngài ngộ đạo rất sớm, lúc ấy Ngài đã lớn tuổi. Nhóm năm vị tỷ khưu Kiều Trần Na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi thưa rằng: Chúng con khi ở Lộc Uyển và Kê Viên thấy Như Lai khi mới tắt, đây là tập tánh chiêu cảm, đây là diệt tánh khả chứng, đây là đạo tánh khả tu. Tiếp theo Ngài dạy, đây là khổ, ông nên biết, đây là tập, ông nên dứt, đây là diệt, ông nên chứng, đây là đạo, ông nên tu. Lần thứ ba Ngài dạy, đây là khổ, Như Lai đã biết, đây là tập, Như Lai đã dứt, đây là diệt, Như Lai đã chứng, đây là đạo, Như Lai đã tu. Sau khi Đức Phật chỉ dạy những điều này, Kiều Trần Na liền được giác ngộ. Trước đây trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đã giải thích về Kiều Trần Na rằng Ngài được giác ngộ nhờ hai chữ khách trần. Ngài nhận ra rằng khách chẳng phải là chủ, chủ thì chẳng đi đâu, trong khi khách thì có đi có đến. Kiều Trần Na nghe pháp âm của Đức Phật và ngộ đạo. Thanh âm của con người rất là quan trọng. Tiếng nói của quý vị nếu có âm vang, âm thanh mạnh mẽ và rõ ràng, mọi người sẽ rất thích thú khi nghe quý vị giảng pháp. Nếu lời nói không rõ và nói lắp bắp ngập ngừng thì người ta sẽ không muốn nghe quý vị nói. Âm thanh của Đức Phật trong như pha lê, như tiếng gầm của sư tử. Bất luận chúng hội có đông bao nhiêu người, họ đều được nghe pháp âm của Đức Phật và họ đều hiểu được nghĩa lý. Chẳng có một ai không hiểu được. Không những loài người hiểu được mà các loài thú cũng hiểu ra những gì Đức Phật nói. Tính vi diệu của âm thanh vốn là nhiệm màu và viên mãn, con nhờ âm thanh mà chứng được A-la-hán. Giảng giải. Phật hỏi trong hàng tỷ khưu chúng con: Này Đức Phật hỏi trong hàng tỷ khưu chúng con, bằng cách nào mà chứng được viên thông? Con là người đầu tiên giải ngộ, nên Như Lai ấn chứng cho con là A Nhã Đa. Con là người đầu tiên ngộ đạo và giải thoát. Tính di diệu của âm thanh vốn là nhiệm. Thắng Thù Sư Lợi nói rằng tu tập viên thông ở nhĩ căn là pháp môn thù thắng nhất. Kinh văn: Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng âm thanh di thượng. Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, theo sở chứng của con, âm thanh là hơn cả. Giảng giải: Đức Phật hỏi về viên thông. Đức Phật hỏi trong 18 giới, giới nào mà nhờ đó tu tập để chứng được viên thông? Bất tịnh tướng sinh yểm ly, pháp thực hành trùng đạm tưởng.
Đó liền ngang bằng với quả giác của Phật. Do vì niệm Phật thì thiện căn phước đức nhân duyên giống như Phật, nên bảo công đức như vậy đều đã thành tựu. Cho nên với hoàn cảnh môi trường đó, chúng ta nên tin tưởng hoan hỷ mà niệm Phật đi. Đời này đem năng lực công đức của Phật biến thành năng lực công đức của chính mình đó. Hiểu được cái này rồi, chúng ta chí thành tha thiết niệm Phật, không còn mong làm chuyện gì khác nữa. Mà nhất là mấy em nhỏ nè, là tánh thiện nó khởi rồi.
Ghê tởm như bất kỳ xác chết nào khác, xác ấy sẽ trở nên thâm tím, thịt da rửa ra. Liệu quý vị có còn yêu cô ta nữa không? Rồi máu mủ từ trong xác sẽ rỉ ra, xác chết bắt đầu thối rữa. Chó rất thích xác chết trong giai đoạn này, nhưng con người thì lại tránh xa, chỉ nghĩ đến thôi là muốn nôn mửa ra rồi, chẳng thể nào hôn cô ta trong lúc này được nữa. Rồi trùng từ trong xác sinh ra, loài lớn có, loài nhỏ có, rùa nhặn bay đến từng đàn. Chúng đến bên xác, và lúc này thì quý vị không còn thấy ghen tương gì nữa. Thịt tan rửa ra và chỉ còn xương, lúc ấy được thiêu cháy và chẳng còn lại thứ gì. Nói cho tôi biết, người đẹp ấy đi đâu mất? Qua pháp quán này, con thấy chán tất cả mọi thứ sắc, ngộ thể tánh của sắc từ tướng bất tịnh. Upanishada nhận ra rằng, dù con người có đẹp đẽ đến đâu, căn nguyên của nó cũng là bất tịnh. Tinh cha huyết mẹ là cội nguồn bất tịnh của thân người. Tướng di trần đều quy về hư không, thấy cả cái không và cái sắc đều là không, nên thành bậc vô học. Đó là quả vị thứ tư của hành A-la-hán. Kinh văn: Như Lai ấn ngã danh Nisada, trần sắc ký tận, diệu sắc mật duyên, ngã tồng sắc tướng đắc A-la-hán. Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng sắc nhân di thượng. Việt dịch: Như Lai ấn chứng cho con tên là Nisada, sắc của trần cảnh đã tận diệt, thì thể của sắc tinh diệu được viên mãn. Con do quán tưởng sắc.
À, ngồi xuống nè. À, pháp sư có gì muốn hỏi hòa thượng không? Hỏi đi, không có dịp đâu. Bây giờ con không có gì hỏi hết. À, rồi kêu đồ ăn, ăn ăn rồi ép cũng cô đó, cô ngồi nhẫn cũng chắc nè.
Đồng tử tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn, ngã văn Như Lai giáo ngã đế quán chư hữu di tướng. Dịch dịch: Kinh văn: Ngã thời từ Phật yến hối thanh trai, kiến chư tỷ khu thiêu trầm thủy hương, hương khí tịch nhiên lai nhập tỷ trung, ngã quán thử khí phi mộc phi không phi. Đức Phật dạy con quán sát các hiện tượng hữu vi, con liền đi tìm chỗ để ngồi công phu. Thanh trai là nơi mọi người đều ăn chay và cảnh trí rất thanh tịnh. Hương Nghiêm đồng tử dùng ý này để xưng tán Đức Phật. Khi con ngồi nơi tĩnh lặng để công phu quán chiếu, thấy các tỷ khưu đốt hương trầm thủy. Hương trầm thủy, tiếng Sanskrit là agaru, loại hương trầm này chìm xuống khi thả vào nước nên có tên gọi như vậy. Con quan sát hương này vốn chẳng phải là cây, chẳng phải là hư không. Con quan sát căn nguyên của mùi hương này, nó vốn chẳng phải là từ cây gỗ. Nếu nó chỉ do từ gỗ thì chẳng cần phải đốt lên nó mới có mùi hương. Nếu nó có do từ hư không thì mùi hương phải luôn luôn có, nhưng phải nhờ đốt lên mới có hương. Trước khi đốt lên thì mùi hương không hiện hữu. Mùi hương ấy chẳng phải là khói, hương cũng chẳng đến từ khói, cũng chẳng phải là lửa, đến chẳng dính mắc vào đâu, đi cũng chẳng do đâu. Do đó mà mọi ý niệm phân biệt đều được tiêu sạch và con đạt được vô lậu. Nhờ con quán chiếu theo phương pháp này mà tâm phân biệt và sinh diệt của con tiêu mất, con chứng được quả vô lậu.